cúng cơm nước đi. Rồi trước khi giải thích với lại con á, là cô cứ tưởng ra cơm nước xong rồi tưởng bánh mì ta đi gì đủ thứ hết, như vậy là trong khi đó là con lại bưng ra cái ly nước với cơm cúng mà con lại tưởng nó nhật khác, như vậy có được không ạ? Nó có biến ra những thứ khác không?
Thì con tưởng đến cái gì thì nó biến cái ấy, là vật nó theo cái tâm tưởng của con.
Nhưng mà không có cái vật đó.
Không có cái vật ấy, nhưng mình nghĩ tới thì nó cũng hiện cái ra. Nó hiện ra một thoáng trong cái lúc con nghĩ đó, thì nó cũng có hiện ra chứ không phải không. Thế nhưng mà phần nhiều thì nó có một điều chúng ta nên nhớ rằng quái âm với người ta cũng nhiều cái nghiệp báo nó khác nhau lắm. Thế cho nên các bài thần chú, mỗi một bài nó có một cái công năng riêng của nó. Chứ mỗi loài người ta ăn một kiểu. Có người người ta, có người thì vẫn còn cái nếp sống cũ của người chúng mình, cho nên cho cái curry là cái quý, cho cái món này món kia của mình là quý. Nhưng mà cũng có người bây giờ người ta chỉ ăn được bùn thôi. Có người người ta chỉ ăn được máu thôi. Có người người ta chỉ ăn được những cái thịt thôi, thí dụ như thế. Quái âm nó có nhiều nghiệp, cho nên phải có cái bài thần chú để tùy loại cái ám ra nha nắng ấy, đó. Cái bài thần chú để tùy loại mà nó biến theo cái nghiệp của mỗi loại. Thôi thì bây giờ chúng mình cứ nên vâng lời ở trong sách dạy, cứ mình cứ cho, bởi vì người ta đói lắm, cứ cho người ta ăn cơm là đủ rồi, không cứ thì phải bày biện khổ bàn gì cả. Bởi vì con có tưởng cái con chợt thoáng một cái được một cái miếng curry, nhưng nó lại mất ngay lập tức, là thoáng ra nó chưa chắc là thành cái gì. Chi bằng bây giờ cứ cái chén cơm ấy mà mình tập trung cái tư tưởng, mình nghĩ rằng mình thấy cái cơm này nó biến khắp, dần dần hết cả hư không, chỗ nào là cơm cả. Thế thì người ta được no, chỉ cần cho người ta no mà thôi, chứ không cần sang trọng làm gì.
Thì có bảy biến thật biến thủy, mà ở bữa đó con làm mà con vọng tưởng hết ba biến, thì con có phải trì lại cho nó đủ bảy biến định
đó con? Nên như thế đi, mỗi khi lỡ mình vọng tưởng vì mình chưa có cái tự tại, lỡ vọng tưởng thì nên mình nên trì lại cho nó đủ số bảy biến. Bởi vì cái con số bảy là nó có cái lý do cả, rồi chốc rồi mình học thì mình thấy, chứ không phải là tùy ý mà là có bắt buộc phải đủ cái số bảy.
Giống như người ta thì ăn cơm cũng thì phải để cho hơi nó bốc lên, người ta chỉ hưởng được cái hơi thôi, cho con thật sự không có biết, cho cứ để cho nó dài ra, hơi không có thì cứ để vậy thì cũng không có được cái gì hết đó. Thì bây giờ con thấy mình thì thực có để cơm mình từ trưa đến chiều nó bay hơi để trôi nó ngồi ngắt, thì người ta làm sao, những người mà ăn hơi thì làm sao
thì nó thiệt thòi. Nếu mà có cái bốc cái hơi lên ấy thì người ta còn thêm được cái hương vị, nhưng mà người ta có cái chạm xúc vào cái vật thức ăn. Mình không nhìn thấy người ta, chứ người ta nhìn thấy, cho nên ta có cái chạm xúc vào. Mà cái chạm xúc đấy là người ta đủ no rồi. Thế nên còn nếu có hơi lên nữa thì người ta thêm cái vị trần thì nó càng tốt. Nhưng mà nên thường cúng mà nên có hơi bốc. Bởi vì những người mới chết người ta chỉ sống bằng cái hơi thơm thôi. Những người mà mới chết ấy, người ta hưởng, người ta ăn cái hương thơm thôi. Cho nên những cái người mới chết nên đốt trầm nhiều. Nhưng mà các con có cái kiểu mỗi khi mà cúng thí thực ấy, thì các con có đốt nhang thật nhiều. Cái đó thì đúng, nhưng mà đúng với cái nhang thơm cơ. Chứ còn nhang của chúng mình bây giờ toàn những mặt cưa cả, thì chỉ nên để cúng Phật. Bởi vì Phật ấy, Phật chứng cái tâm cho các thí chủ. Cái khói nó bay lên, Phật xét cái tâm của thí chủ mà Phật giáng phước. Chứ còn những cõi âm ấy thì người ta cần ăn, chứ còn cái chuyện phước của thí chủ là cái chuyện khác. Thế cho nên cúng cõi âm ấy, phải cúng thành thật. Cúng Phật ấy, thì lếu láo thế nào cũng được. Là vì sao? Vì Phật đâu có dùng đến, Phật chỉ chứng tâm. Hễ mình thành kính bao nhiêu mình hưởng phước bấy nhiêu. Nhưng mà cái vật ấy dù nó là cái mặt cưa, mình đốt lên khói, khói là khói củi bếp. Chứ có phải mặt cưa là củi bếp không? À, thì đốt lên thì nó ra khói, thì cái khói ấy Phật chứng cái tâm của những người thí chủ, Phật chứng cái tâm của cái người thắp nhang, cho nên nó thành việc cúng giải. Còn đối với cõi âm ấy, mà con đốt một lô những cái khói khói củi ấy, thì nó không lợi cho người ta, bởi vì người ta ăn cái hương thơm. Cho nên các cụ Việt Nam mình ấy, thường cúng, cứ cúng những cái hoa hồng quế, những cái loại hoa mà nó có hương thơm ấy. Chứ còn bây giờ đây chúng mình cứ cúng các thứ hoa lung tung, nhưng mà thực sự các cụ mình ấy thì làm đúng pháp hơn. Cái hoa huệ, cái hoa hồng quế, những cái loại hoa nó có bốc lên cái hơi thơm, để người ta ăn cái đó và người ta sống bằng cái đó. Thế hay là cái hương mà hương trầm, chứ còn cái hương củi khói đây ấy, thì thầy chắc là người ta không có no được, không phải cái thức ăn của người ta. Những người mới chết người ta sống toàn bằng cái hương thơm, còn những người mà lâu rồi ấy, thì người ta có thể thì người ta ăn bằng cái tưởng của mình, với lại ăn bằng cái những các cái chất đó. Như con để chén cơm ta xúc chạm vào thế là người ta no. Nhưng mà những người mới chết thì người ta phần nhiều người ta sống bằng cái hơi, như bát cơm nên cúng bát cơm nóng, nó có bốc hơi thì người ta được no.
Khi mà con không có cúng, nhưng mà khi mà con bữa cơm thì cái hơi nó bốc lên như vậy thì nó có quỷ đó có ăn được không cần nói thay?
Thông thường là có cúng họ, họ mới được hưởng. Thì cái chuyện này thầy không nghiên cứu kỹ về các việc ấy, cõi âm thầy không biết rõ. Nhưng mà thầy chỉ biết là ví dụ như là cũng là mâm cỗ đấy, nhưng mình có cúng thì người ta mới được hưởng, và mình không cúng thì người ta không được hưởng. Thì thầy thì thầy không nghiên cứu kỹ cho nên thầy không dám. Thầy vừa mở cái bài lớp học này thầy đã phải thưa rõ với cả chúng rằng thầy không có nghiên cứu nhiều, mà thầy cũng không có thực hành cái pháp môn này, cho nên thầy không có dám quả quyết cái lẽ phải với các con được, bởi vì không nghiên cứu thì không dám quả quyết. Nhưng mà thầy chỉ nghĩ là người ta biết đến cái tâm tưởng của mình, người ta sống bằng cái tưởng. Thế cho nên rằng ở đây cái pháp môn này là Phật dạy mình phải khi thí thực thì để bảy hột, rồi mình tưởng từ bảy hột này tưởng ra nó thành một cái bảy hột khác, rồi lại tưởng nó thành ra, mình phải dựa vào một cái vật nó có sẵn để cái tưởng cho nó dễ. Thế nhưng mà người ta ăn bằng cái tưởng của mình chứ không phải người ta ăn vào cái vật ấy. Vậy thì thầy nghĩ rằng nếu mình tưởng thì cũng có, nhưng mà như thầy vừa nói ban nãy, mình tưởng cái tâm của mình tưởng nó thoáng cái nó biến liền, cho nó đâu có đứng đấy, đâu có phải mình tưởng rồi nó cứ đứng lù lù đấy một cái đĩa curry cho mình đâu. Lúc nào tưởng ấy thì cái nó hiện đây, lúc nào mình hết cái tưởng của mình nó biến thì cái nó tan liền. Thế cho nên không có vật mà mình tưởng là nó khó. Còn như có vật thật sự rồi mình nhìn vào cái vật ấy rồi mình tưởng ra thì nó dễ hơn.
Không có, cái khi có cái vật đó thì mình tưởng là nó dễ, nhưng mà không có cái vật đó dễ, giống như cái câu chuyện cái chùm chìa khóa đó thì thầy, thì cái đó cái chùm chìa khóa trước mặt, nhưng mà cái ông tưởng ra thì
đó cái tâm cô lúc bây giờ, ví dụ như cô ngồi người ta mời cô đi đám để thi thực, cái lúc bây giờ cô bỏ quên cái chìa khóa tủ ở nhà, cô không biết cô vứt đâu, trong lòng cô cứ canh cánh lo cái chìa khóa. Thế thì suốt cái buổi ấy miệng cô đọc biến thực biến thủy, nhưng mà toàn biến chìa khóa hết. Đấy thì như thế thì không lợi ích. Cho nên cần nhất là cái tâm phải thanh tịnh. Chữ phục nguyện hả? Nguyện nghĩa là mình cầu nguyện, Còn phục đó là tôi lại xin nguyện rằng, nghĩa là trên trong cái bài mình đã nguyện cái gì đó, như con đọc cái bài hồi hướng đó, nguyện tiêu tăng chướng trừ phiền não, nguyện được trí tuệ chân minh liễu. Thế xong rồi ấy, con mới phục nguyện, nghĩa là tôi lại xin nguyện cho cái vong linh này được cái này cái này. Thế cho nên gọi là phục nguyện. Phục nghĩa là tôi lại làm một lần thêm một cái khác nữa để gọi là phục. Tôi lại xin nguyện rằng.
Phật kính là tài sản thưa, ví dụ như cái chỗ nào mà có người tu nhưng mà chỉ có bữa cơm thì cúng Phật, thì cúng cơm thôi chứ không có cúng, không có cúng cái thịt này có được không?
Phật có dạy rằng, Phật có hứa với mẹ con nhà quỷ, nhà quỷ khoáng giả đó, là nơi nào có đệ tử ta thì nơi ấy sẽ có cúng cho các ngươi. Thì Phật hứa với người ta như thế. Mà bây giờ cô là đệ tử Phật mà cô làm cho Phật mất cái chữ tín đối với mẹ con quỷ. Thế cho nên nếu mình không làm vâng lời Phật thì mình đâu không phải là đệ tử Phật. Mình là đệ tử Phật thì mình phải vâng lời Phật. Cho nên cần phải có thí thực. Dù rằng, nhưng mà nhớ là đem cái tâm thành. Chứ còn cái biến của chúng ta thì chưa chắc người ta đã được cái gì đâu. Nhưng mà đem cái tâm thành, đem cái tâm thành thì ít nhất chúng ta được cái phước, cái phước báo vì có cái lòng lành, nghĩ đến bá thí cho người ta. Dù người ta không có cái phước thọ dụng, người ta không được thọ dụng, nhưng mà mình cũng có cái tâm lành. Cho nên cái việc làm nó đem cái quả báo lớn cho cái người thực hiện. Còn nếu mình không làm thì đó là mình trái cái lời hứa của Phật. Mà Phật đã hứa với mẹ con quỷ đó. Thế cho nên chỗ nào có đệ tử Phật, nếu mình là đệ tử Phật thì mình phải làm. Còn nếu mình không làm thì đó là mình bảo với mẹ con nhà nó rằng ta không phải đệ tử của Phật. Thì con nghi, cái này là cái tâm nghi vậy thôi. Thì cũng đành vậy chứ biết làm sao. Nhưng mà con nên cứ thành tâm mà trì chú. Thì có thể người ta ăn được, mà cũng thầy chắc nhiều khi người ta không được ăn, không được tí gì cả. Nhưng mà như thầy vừa nói ban nãy đó, chỉ cốt là cái tâm thành của con, chứ đừng có đem cái tâm khinh mạn, quay thường lếu láo mà trì chú rồi nghĩ về cái khác, hay là làm mà không có cái tâm thành thì cái đó nó không tốt. Thì nó sẽ những cõi âm người ta sẽ có cái chỗ người ta xoay sở. Thế còn mình thành tâm thì dù người ta không được ăn nhưng người ta cũng vui lòng. Mà cái chuyện cái tâm của mình muốn bá thí, thế cho nên mình có cái phước, được hưởng cái phước cái chỗ đó.
Nhưng mà cúng thì con không hiểu thì họ có được hưởng.
Thì con cũng có cái tâm thành, con cũng đặt cái chén này lên thì cái chén ấy cũng là cúng dường rồi, người ta cũng được hưởng, nhưng mà quá ít thôi.
Vậy thầy còn có hôm mà quên không lấy cơm thì chỉ lấy mấy hạt gạo mới thì cũng cho lưng chén nước nữa thì cúng thế thì có được không?
Thì cũng được, nghĩa là con cũng không có cơm thì có gạo thì cũng được, nghĩa là dĩ nhiên là nó tương đối. Thế nhưng mà con cũng là cái lòng tốt, miễn là có cái tâm thành. Thì có chén nước, có chén cơm, nhưng mà có cái tâm thành thì phước vẫn nhiều lắm.
Không phải là hai chén mà dồn là một thôi.
Thôi thì một chén. Nghĩa là thầy vừa nói nó quý ở cái tâm.
Cái chất lượng của bát cơm đó nó có giảm đi hơn là cái chất lượng của bát cơm mà không cúng.
Thì thầy nghĩ là nó vẫn y nhiên, nó chả có gì, người ta chỉ có xúc chạm mà thôi, nghĩa là người ta sống với cái vọng tưởng của người ta thôi, chứ người ta không có ăn như của mình. Nhưng mà cũng có nhiều nơi người ta, thầy có thấy các cụ nói chứ thầy không biết, nói rằng những các cái món ăn mà ma người ta bọc vào ấy thì nó chóng thiêu, thì thầy nghe nói như vậy thôi chứ thầy không biết.